cũng như hôm qua, đàn giang lại đánh thức tôi vào lúc trời tang tảng sáng. Rõ mặt người thì đàn giang bay đi, nhìn những đôi cánh nhịp nhàng trên bầu trời như khơi dậy trong tôi những khát khao. Tôi đắm chìm trong cái nguyên sơ và tinh khôi của một ngày mới. Con chim di đá tránh lại rời bụi cây mà nó ngủ đêm, lượn những vòng khoáng đạt trên bầu trời, miệng líu lo những tiếng hót trong vắt. Nhưng tiếng hót hình như ngập ngừng. Phải chăng nó cảm thấy đơn độc? Tôi trụm môi đáp lại. Tôi sẽ thôi miên nó. Đó là một biệt tài mà cả làng chỉ một mình tôi có được. Anh em tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình làm ruộng lâu đời và nề nếp. Nhà tôi định cư ở làng đồi mấy đời rồi. Ông nội tôi vẫn thường kể. Thuở ấy, vùng đất còn hoang sơ lắm. Bên kia sông là làng Vồi bây giờ. Lúc ấy, chỉ lơ thơ vài chục nóc nhà. Các cụ nhà tôi là người vùng xuôi. Do thời buổi tao loạn, không chịu nổi cảnh cường hào sai dịch, đã bỏ quê hương bản quán lên đây, tìm đất, mở ấp, lập làng. Lúc ra đi, các cụ chỉ có mỗi một con trâu đực. Con trâu đực to như cái lều, cổ tròn lẳn như cối đập lúa. Con trâu kéo theo cái cộ. Cái cộ cứ trườn lên mặt đất gồ ghề mà ngược. Đến địa giới làng Vồi bây giờ, thì ông gặp dòng sông chắn ngang. Có lẽ là ý trời. Các cụ mở ách, tháo trâu ra khỏi cộ, định bụng ở lại. Dân làng Vồi thấy vậy ra đuổi. Cụ tôi kiếm cơi trầu vào làng, nói bã cả bọt mép mới được nhận vào làm dân ngụ cư. Làng Vồi cho ở ngay rìa làng, quanh năm tạp dịch rất vất vả. Có con trâu đực, cụ tôi cày vỡ cả cánh bãi, đất đai ở đây phì nhiêu lắm. Song nước con sông Tích rất thất thường, nên làm mấy vụ mà chẳng có lưng vốn gì, đói vẫn hoàn đói. Một hôm, cụ tôi chồng thừng vào cổ trâu rồi rong dọc triền sông. Còn cụ tôi nằm trên thảm cỏ ven bờ, bất đồ thiếp đi một lúc. Sau giật mình choàng dậy, nhìn quanh chẳng thấy trâu đâu, chỉ có tiếng nước óc ách buồn tẻ vỗ vào thềm bến. Cả một triền sông không một bóng người. Cụ tôi hết nhìn ngược lại nhìn xuôi, con trâu vẫn bặt hơi. Trời đã ngả sang chiều, dòng sông về mùa nước đầy ấm áp. Hay nó sang bên kia? Lượng sức người không thắng nổi sức nước. Cụ tôi đánh mắt tìm thuyền, khắp cả một đoạn sông dài, không một lá thuyền nan chài lưới. Con trâu là đầu cơ nghiệp, cụ tôi đánh liều, trụm tay lao xuống dòng sông cuồn cuộn chảy. Cụ tôi bơi một mạch, không ngờ lao sang đến bờ bên kia dễ dàng thế. Trong lúc bơi, hình như có một luồng sóng ngầm cứ đội cụ tôi lên mà đẩy đi. Sang bờ bên kia, đặt chân lên một lớp phù sa mới bồi mát lịm. Cụ tôi như tỉnh người ra. Trước mặt cụ là một vùng lau lách rậm rạp, gió ràn rạt thổi về những quả đồi thấp. Thì ra, đây là cánh bãi bồi đã từ lâu, nhưng chưa có người khai phá. Đang phân vân chưa biết nên đi theo hướng nào, thì những vết móng trâu to như cái bát kiểu lật úp in hẳn trên mặt bồi như một lời mách bảo. Cụ tôi cứ thế vạch lau, rẽ cỏ mà đi. Mãi cho đến lúc sắp lặn mặt trời thì kịp. Con trâu đã đi một thôi dài, đến trên một quả đồi thấp thì dừng lại gặm cỏ. Cách một quãng thì con trâu hình như đã nhận ra. Nó vươn cổ, vảnh mõm hít gió. Thấy cụ tôi, nó nhe lợi cười hí chủ. Cụ tôi chắc mẩm đó là điềm lành. Cụ tôi chạy lại. Khắp trên mình nó, lau cứa, gai cào hai bên sườn đều rướm máu. Trên mặt cụ tôi cũng vậy. Những lá lau sắc như cật nứa, cứa ngang dọc cũng đỏ máu. Bỗng nhiên cụ tôi quỳ xuống, ôm lấy cổ trâu khóc nức nở. Chẳng biết cụ khóc vì tìm được trâu, hay tìm thấy một sự thay đổi của cuộc đời người nông dân đã phải tha phương cầu thực. Một lát sau, cố kìm nén xúc động, cụ tôi vỗ vỗ vào lưng trâu. Con trâu quỳ xuống, cụ tôi phất lên. Cả hai theo đường cũ ra bến sông, thì trời đã sâm sẩm. làng vùi nhạt nhòa, phía gót bãi mơ hồ như có người vung chài xuống mặt nước. Bên kia sông, những cánh cỏ phất phới xải dài trong hoàng hôn, từng đàn, từng lũ xà xuống chỗ cụ tôi và con trâu dừng lại. Phút chốc, sương khói làm cho cảnh vật chìm vào hư ảo. Cụ tôi vui lắm, phải chăng đó là vượng khí của một vùng đất? Mấy hôm sau, cụ tôi đưa cả gia đình sang sông. Đến chỗ con trâu dừng lại hôm nọ thì cắt tranh dựng nhà. Chỉ vài năm sau, người ở các nơi kéo về sinh sống, chẳng mấy chốc mà thành làng. Làng Đồi là cái tên nôm na có từ thời ấy. Làng Đồi bây giờ đông lắm, đất đai quanh làng đã được khai phá thành ruộng, thành vườn. Nhưng khắp cả làng Đồi, có lẽ chẳng ai quên được buổi đầu khai mở ấy. Họ vẫn thường kể về các cụ tôi như một huyền thoại. Lúc cụ tôi vừa đến, nơi này rậm rạp như rừng. Một buổi sáng thức dậy, cả nhà phát hiện ra những vết chân to lớn đan dày xung quanh nhà. Không ai biết là vết chân gì. Mọi người xì xào bàn tán. Cụ tôi đến nơi, thấy vậy, mặt cụ biến sắc. Cả nhà hết sức ngạc nhiên. Cụ lặng lẽ đi vòng quanh nhà một lượt. Đến trước lối xuống suối, cụ dừng lại rồi gọi mọi người đến. Trước mặt họ là một đống phân lù lù, mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên nồng nặc, làm tất cả phải nhăn mặt. Có người bảo, có gì lạ đâu. Nhìn kỹ xem, cụ tôi nói như ra lệnh. Lúc ấy, mọi người mới để ý kỹ. Thì ra, lẫn trong phân là cả một mớ lông lá đen và cứng như lông lợn rừng. Gặp nắng gió, đám lông bắt đầu dựng lên tua tủa, trông như một đàn sâu gióm. Vườn nở vẫn thường đóng dày trên mặt lá. Cụ tôi bảo, cứt cọp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn quanh. Những đứa trẻ yếu bóng vía tìm cách nấp sau lưng người lớn. Cơ hồ như từ một bụi rậm nào đó có một cặp mắt lồi sáng quắc đang rình rập chúng nó vậy. Từ hôm đó, gia súc gia cầm trong nhà thỉnh thoảng lại giật mình bỏ chạy tán loạn. Đặc biệt, chúng không dám bén mảng đến chỗ vẫn thường uống nước hàng ngày. Cụ tôi phải mở một lối khác ra suối, trâu bò mới chịu xuống. Trong lúc uống, mắt chúng vẫn lấm la lấm lét, rồi vội vã về chuồng. Cụ tôi bảo với cả nhà và các gia đình trong xóm phải hết sức cẩn thận. Con cọp vẫn quanh quẩn đâu đây, giống vật tinh lắm. Chúng có thể nhận ra mùi của kẻ thù từ rất xa. Tối tối, cụ tôi vẫn âm thầm ra khỏi nhà với khẩu súng hai nòng và một túi đạn ghém bên sườn. Một buổi sáng, cụ bà tôi đi hái chè ngoài nương về. Đến đầu dốc ngoài xóm thì chạm phải ông 30. Ông cũng đi từ trên dốc xuống, mặt ông gườm gườm, hai mắt ông sáng quắc. Cụ bà tôi đứng ngay như cây gỗ, mồm há hốc sợ hãi. Ông 30 cứ điềm nhiên đi ngang qua, tựa như không có cụ bà tôi với rổ chè tươi đổ vung vãi khắp mặt đất. Sau này cụ tôi bảo, hôm đó ông Hổ đã vào xóm bắt đi một con lợn choai, ăn hết cả lòng lẫn thịt, bỏ lại bộ da bầy nhầy bê bết máu. Thoát chết, cụ tôi ốm mất mấy ngày liền. Khi dậy được thì thành ra cái tật thỉnh thoảng đang yên đang lành lại giật mình thon thót, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cụ ông tôi phải lặn lội mãi về xuôi, vào các hiệu thuốc bắc của người Tàu, mua mấy chục đồng cân thần sa, ăn mãi mới thoát khỏi cái tật tai ách đó. Ngay hôm cụ bà tôi thoát nạn, cụ ông vác dao cắm ra vườn, chặt hết hóp đá, vót nhọn một đầu mang cắm khắp nơi. Ở những khóm nứa, sặt, vầu, cụ tôi đều phạt vát ống dầu. Xung quanh nhà là một hàng rào tua tủa nhọn như trông, luồng lối dấp kín lại. Mấy tháng sau, trâu bò tỏ ra bình thản. Cụ tôi đoán, có lẽ con cọp đã bỏ đi. Cụ tôi treo khẩu súng kíp lên vách bảo, phàm là giống vật, tất cả đều sợ con người. Song con người cũng đừng tìm cách hãm hại chúng. Sự bình yên đã đem lại một cuộc sống thịnh vượng cho dân làng. Gia súc, gia cầm nhiều lắm. Riêng nhà tôi, trên cao nuôi bò, bò vàng cả trái đồi. Dưới thấp nuôi trâu, trâu lội dưới ruộng ào ào như đoàn người đi đánh cá dập vào mùa nước. Con trâu đầu đàn, cả nhà gọi là con trâu cộ. Con trâu cộ đã góp một công sức rất lớn vào đời sống gia đình tôi. Khi cụ tôi đã cứng tuổi, con trâu cộ gắn bó với cụ tôi từ thuở hàn vi, nay đã già lắm. Trong từng nếp ăn, nếp làm đã có vẻ chậm chạp và mệt mỏi. Cụ tôi vẫn yêu thương nó hết mực. Dạo này, con trâu cộ thường hay bỏ đàn. Đêm đêm, tìm về nhà nằm ghếch mõm lên thềm, thở phì phì. Những lúc đó, cụ tôi thường hay trở dậy, đốt đóm ra mở cửa chuồng, nhóm lên một đống nhấm rồi ngồi vuốt ve nó cả tiếng đồng hồ. Cụ bảo mọi người trong nhà, giống vật ở gần người lâu ngày thì sinh tình, con người ở gần nhau lâu ngày có khi lại sinh thù. Vẻ mặt cụ đượm buồn. Từ một con trâu duy nhất, nhà tôi nay có cả một đàn trâu. Biết bao thế hệ nghé đã trưởng thành, nhưng chẳng có con trâu nào tướng tinh vượt được con trâu đầu đàn ấy. Cụ tôi vẫn có ý chờ đợi. Thỉnh thoảng, cụ lại ra thăm đàn trâu. Mãi sau này, khi xem tướng từng con, cụ tôi nhận ra trong đàn xuất hiện một con nghé hoa, có nhiều điểm tương đồng với con trâu cộ. Cụ tôi mừng lắm. Khi nó được tư răng, nó là một con trâu đầy hứa hẹn. Con trâu này không giống con trâu cộ về hình thức. Mình nó thon nhỏ, trán nó gồ ghề, mọc đầy tóc đen xì, cứng như gai, lông lá khắp mình, bốn chân thấp, nhưng không phải trâu lù. Con trâu đang sức nên nó hăng lắm. Đã có mấy lần nó hầm hè với con trâu cộ. Cụ tôi biết đã có ý đề phòng, ấy thế mà không tránh được. Giữa hai con trâu đã có một trận kịch chiến để khẳng định vị trí của mình trong đàn. Hôm đó là một buổi sáng cuối xuân, đầu hè. Khi nghe tin báo, cụ tôi lật đật chạy ra. Hai con trâu đã đánh nhau được một lúc. Chúng hết quần nhau trên đồng, lại lôi nhau xuống ruộng. Người trong làng và ngoài đồng súng đen súng đặc hò hét và tìm cách tách chúng ra. Hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng có cách gì hữu hiệu. Mọi người nhìn thấy sức mạnh cuồn cuộn nổi từng tảng trên mông, trên vai, và đặc biệt là hai cặp sừng cứng như sắt nguội cứ chổng ngược lên nên chẳng ai dám đến gần. Cụ tôi thở dài não nuột bảo mọi người, thầy kệ chúng, có tránh cũng không được, giống vật có cách riêng của nó. Để khẳng định vai trò của mình trong đàn, không thể đem cách nghĩ của con người mà áp dụng vào, như thế có khi lại hỏng việc. Gần đến trưa, con trâu cộ đã đuối sức. Nó đứng xoải hai chân trước, đầu cúi gằm, vênh sừng lên phòng thủ. Con trâu mới đang sức, còn hăng hái lắm. Nó hết đánh bên trái, lại sang bên phải. Nhưng mọi đòn đều bị con trâu cộ vô hiệu hóa. Sau một hồi không làm gì được, nó đổi cách tấn công. Nó cúi thấp xuống, cả cơ thể như một con thuyền thoi bằng sắt luồn qua cổ con trâu cộ. Nó khẽ hất ngược đầu, lập tức chân của con trâu cộ bị vắt lên vai nó. Cái đầu được tự do, nó vặc những đòn mãnh liệt vào sườn con trâu cộ. Người xem được chứng kiến những đòn hóc hiểm cuối cùng mà lắc đầu lè lưỡi. Họ bảo nhau, chỉ có trời mới truyền cho nó những độc chiêu như thế. Qua năm sáu keo, con trâu cộ tựa hồ không đứng vững. Mọi người cứ tròn mắt chứng kiến việc hạ nhau một cách tàn nhẫn mà xót xa. Chẳng ai để ý, lúc ấy cụ tôi nước mắt đầm đìa. Cụ ngồi xuống, gục mặt vào hai lòng bàn tay. Có lẽ, cụ không muốn nhìn giờ phút con trâu cộ đổ cành trên mặt đất. Thật không ngờ, hai con trâu buông nhau ra. Con trâu mới sấc quay đầu khỏi chỗ đánh nhau chừng một mặt ruộng thì dừng lại. Con trâu cộ không đuổi theo. Nó lững thững đi đến bờ đầm nước, gục đầu rít một hơi dài. Rồi nó đi đến một gò đất, trèo lên đỉnh gò, mắt hướng về phía con trâu kia, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Nó hộc lên một tiếng đầy uy lực. Con trâu kia ve vẩy đuôi mon men lại gần, mũi lại hếch lên như lợi cười hí chủ. Nó đi mấy vòng quanh con trâu cộ, rồi nhẹ nhàng húc mõm vào háng con trâu cộ hít hít. Con trâu cộ cong đuôi lên, cả hai con làm lành với nhau. Như thứ tự trong đàn từ xưa vẫn thế. Ai cũng ngạc nhiên. Mỗi người giải thích một kiểu. Riêng cụ tôi mãi sau này vẫn nói, phàm là loài vật, đã sinh ra phải tự đứng trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình. Khi chân nó không làm được điều đó nữa, thì còn chữa chạy thế nào được? Ông sai mọi người mổ trâu, con trâu to chia cả làng, mỗi người một sâu mới hết. Nể cụ tôi, có người miễn cưỡng cầm. Chẳng biết họ ngần ngại không dám nhận phần vì nghĩ mình không xứng đáng, hay họ thương con trâu. Cụ tôi nói thản nhiên, mỗi người ăn một miếng cũng là cách để nhớ đến con cộ. Cho đến tận lúc này, con cộ vẫn không phải là một con trâu vô ích. Riêng bộ da trâu, cụ tôi giữ lại. Lựa hôm trời nắng, cụ tôi tải ra sân, cắt được mấy chục mét dây. Mỗi lần kéo gỗ, khiêng đá, lại mang ra dùng. Còn chạc cày, cày gần chục năm vẫn còn. Mỗi bộ cày đến 2-3 vụ mới đứt. Thỉnh thoảng, cụ tôi lại rung đùi. Trâu chết để ra, người sống phải để tiếng. Nhà tôi coi đó là một cách sống. Cách sống được bắt đầu từ những triết lý tưởng chừng như đơn giản ấy. Con trâu cổ chết. Con trâu con đã từng đánh nhau với nó, là kẻ kế vị xứng đáng trong đàn trâu nhà tôi. Nhưng do nhiều năm sống hoang dã, nên tính tình nó hung dữ lắm. Cả nhà tôi không ai dám đến gần. Lúc này, cụ tôi đã luống tuổi. Ông cụ bảo ông nội tôi, anh đi gọi cánh lái, bắn quách nó đi cho rồi. Sao lại bám một con trâu quý như vậy được? Thầy cứ yên tâm, con đã có cách. Đã đành, nhưng nó cứ như là con beo đói ấy, thì có ngày mang vạ vào thân. Ông tôi nhất định không nghe, ông vẫn tìm cách chinh phục nó. Một hôm, ông tôi ép nó xuống một cánh ruộc lầy thụt. Loài trâu tinh lắm, nó biết đó là nơi nguy hiểm, nên tìm mọi cách lảng tránh. Mãi đến gần chiều, vì quá bức bách, nó mới nổi khùng lên, chạy lung tung, đánh thục mạng, làm cả đàn vỡ tung tóe mỗi con một nơi. Cùng đường, nó lâm vào thế bí, bốn chân lún xuống mặt bùn, càng cựa, bùn lầy càng như dây như chảo, vô hình, trói chặt nó lại. Nó chỉ còn lại cái bụng to cành như cái trống đại nổi lềnh phềnh. Cả nhà hò reo vì con trâu dữ giờ tỏ ra hiền lành hoan ngoãn. Nó vươn cổ, tì cằm trên mặt bùn thở phì nặng nhọc. Cụ tôi cũng ra tận nơi vì vui mừng. Cụ tôi bảo, một con trâu như thế mà không thuần phục được, khác nào tuột khỏi tay cả đấu vàng. Này bố cả, con ngựa bất kham mới là con ngựa hay, nhưng anh coi chừng đấy. Nhìn theo hướng tay cụ tôi chỉ, lúc bấy giờ mọi người mới để ý. Trên cái đầu to như cái thúng lấm bê bết bùn vẫn ngầu lên sắc đỏ của mắt trâu lồi ra, nhìn hằn học. Ông tôi đã lựa sẵn một cái ngọn tre dài và thẳng như cái sào, đầu vắt mỏng và xoắn lại như lạt, làm thành cái thòng lọng. Đứng từ xa, ông tôi luồn vào cổ trâu, rồi tất cả mọi người xúm vào hò nhau kéo. Kéo muốn đến đứt cổ, mà con trâu vẫn không hề nhúc nhích. Hình như bốn chân nó đã biến thành bốn cái móc sắt móc vào bùn đất vậy. Trời đã sập tối mà vẫn chẳng ai nghĩ ra kế gì. Cứ để thế này, qua đêm con trâu sẽ bị nhiễm lạnh, sinh ra chướng bụng, thì cũng chẳng có cách gì cứu vãn được. Càng khuya, gió càng hun hút, thổi vào cánh ruộc. Đuốc nhựa chám, bị gió đánh kêu phần phật. Hỏi đến ông tôi, chẳng ai biết ông đi đâu. Cụ tôi bực mình thét lên, không khí căng thẳng bao trùm. Vừa lúc đó, ông tôi tất tả từ trong làng đi ra, vai vác theo một chiếc thuyền nan. Chẳng nói chẳng rằng, nghiêng vai, ông tôi đặt con thuyền xuống, lấy tay làm mái chèo bơi trên mặt bùn, nhích dẫn đến chỗ con trâu đang xa lầy. Mọi người đều nín thở. Tuy đã bị ngâm trong nước mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng một con trâu như thế, ai có thể định trước việc gì sẽ xảy ra. Gần đến nơi, ông tôi với tay vào đáy thuyền, lấy ra một đoạn dây chảo cày nhỏ cỡ ngón tay. Ai đó bảo, cái anh này đem chỉ buộc voi à? Mặc kệ, ông tôi cứ điềm nhiên đưa đoạn chạc lại gần mũi trâu. Chỉ một thoáng đã thấy con trâu cất đầu khỏi mặt lầy, lắc lắc rũ bùn trong ánh lửa. Mắt nó sáng lên, nó hếch mũi về phía đoạn dây. Ông tôi lui con thuyền, con trâu nhích theo. Mọi người trố mắt nhìn ông tôi như nhìn một thầy phù thủy đang sai khiến âm binh. Chẳng biết ông tôi có được thứ bùa ngải gì mà thôi miên được con trâu. Vào đến bờ, con trâu ngoan ngoãn theo ông tôi về chuồng. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ ra, cái chạc cầy trong tay ông tôi là đoạn da của con trâu cộ. Vốn là cái chạc cầy ba, bốn vụ đã nứt. Ai cũng hết sức ngạc nhiên, chẳng biết do ông tôi hay do đoạn chạc đã sai khiến được con trâu như thế. Về đến nhà, con trâu ngoan ngoãn vào chuồng. Nó ngửi bốn xung quanh, rồi nằm phủ phục, bình thản như đã từng ngủ ở đây. Lúc bấy giờ, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn, yên tâm đi ngủ. Gần sáng, quanh nhà bỗng vang lên tiếng rậm rịch, lúc xa, lúc gần, cho đến lúc những tiếng bước chân nện bình bịch trên mặt đất, tiếng chạm vào bờ rào soàn soạt. Căn nhà như có một đội quân đang vây lấy, thì không ai có thể nằm yên được nữa. Đèn đuốc lại được thắp lên sáng choang. Khi cái cổng bè vừa được chống lên, thì ra đàn trâu nhà tôi lũ lượt kéo về. Chúng chen chúc nhau, đánh đổ cả bờ rào để đi vào. Đến gần chuồng, lần lượt ngé trước, trâu sau. Trâu mẹ nằm trong, trâu đực nằm ngoài. Vòng ngoài cùng là những con trâu trưởng thành, vênh sừng lên cảnh giác. Tất cả đều hướng về phía có con trâu đực đầu đàn. Cụ tôi ngây người, chứng kiến sự việc kỳ lạ đó. Cụ lén thầm, gạt nước mắt bảo. Một gia đình mà được hòa thuận như thế, phỏng có việc gì chẳng xong. Sau đó, con trâu đực sấn dẹp, nó đã chịu làm việc. Từ kéo gỗ đến cày bừa, nhất nhất đều hoàn thành tốt đẹp. Đất đai chăn thả ngày càng bị thu hẹp. Đàn trâu nhà tôi không thả rông ngoài đồng nữa. Hễ con nào đến tuổi trưởng thành, ông tôi đều sấn sẹo. Đoạn gốc của cái sẹo củ tỏi là da của con trâu cộ. Ông tôi bảo, chỉ cần một gang tay thôi cũng đủ phân biệt giữa trâu nhà mình và trâu nhà khác. Cũng từ ngày đó, trâu nhà tôi bán cho cả làng nếu ai có nhu cầu. Theo dây của các lái, trâu nhà tôi đi khắp vùng. Có điều đặc biệt, những con trâu nhà tôi sau khi đã vào tay chủ khác, vài năm sau, chúng có gặp lại nhau, thường vẫn nhận ra và không bao giờ đánh nhau. Làng vồi nhất định không mua nếu nhận ra trâu nhà tôi. Họ bảo, đó là giống trâu đã cướp hết lộc của làng vồi. Nếu ai mua phải, kể cả con cháu của con trâu cộ, cũng sẽ làm ăn lụn bại. Chẳng biết có phải thế không, riêng ông tôi nổi tiếng khắp vùng về mưu mẹo và tài thuần dưỡng gia súc, gia cầm. Các thế hệ sau như được thừa hưởng truyền thống ấy, chẳng riêng gì trâu mà cả các loài chim thú, ai cũng có một đam mê. Họ coi chúng như bạn bè, cùng chung sống trên mặt đất này. Đối với tôi, để nhận ra điều đó, tôi đã phải trải qua một thực tế đầy những ám ảnh, buồn bã.